Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni và các quý Phật tử, nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021 trở về trên đất nước Việt Nam, tôi kính chúc đồng bào hơn 100 triệu người Việt Nam trong nước và nước ngoài mùa xuân mới với niềm vui, an lạc, hạnh phúc và có nhiều tiến bộ, thịnh vượng, phát triển. Nhân dịp và xuân mới, tôi kính gửi đến các quý Phật tử đồng tu chủ đề dân hóa đi chùa ngày xuân. Kính mời các quý Phật tử đồng tu cùng suy ngẫm như sau. Điều 1. Vì sao Tết truyền thống Việt Nam được gọi là Mừng Xuân Di Lặc? Khái niệm Di Lặc trong Hán Việt được sử dụng tại Việt Nam á là phiên âm của chữ Sanskrit Maitreya, dịch sát nghĩa là từ thị trong Hán Việt, có nghĩa trong tiếng Việt là dòng họ từ bi. Theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, ngài Di Lặc còn có tên gọi là Achitta, dịch nghĩa trong tiếng Việt là vô năng thắng, tức là không có chiến thắng nào vượt hơn được. Đó là chiến thắng nội tâm, vượt qua các tâm lý âm tính, nỗi khổ, niềm đau, để trở thành bậc đại tỉnh thức trong đời, mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười đến mọi người. Tết truyền thống được gọi là Mừng Xuân Di Lặc là một tiếp biến văn hóa giữa Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam. Đức Phật Di Lặc trong văn hóa Phật giáo Đại Thừa được xem là Đức Phật tương lai, nối tiếp Đức Phật Thích Ca, truyền bá chân lý Phật, đạo đức Phật, thiền định Phật và giá trị Phật cho đời. Khi đạo Phật được tiếp nhận ở tại Trung Hoa thì Phật giáo Đại Thừa là hình thái phát triển mạnh nhất. Đức Phật Di Lặc trong văn hóa Phật giáo Ấn Độ được khắc họa qua hai hình tượng. Hình tượng thứ nhất là tượng đứng với ấn tướng vô ý, như là kết quả của chuyển bánh xe chân lý. Tứ Thánh Đế nhằm giải quyết các nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Hình tượng thứ hai đó là ngồi trong tư tế tự tại. Cả hai hình tượng này đó trở nên rất quen thuộc trong nghệ thuật tạo hình tại Ấn Độ và phát triển mạnh mẽ tại Tây Tạng. Vào thế kỷ thứ 10 tại Trung Quốc, Thiền sư Bố Đại được xem như là Phật sống, và cộng đồng và Phật giáo Trung Hoa đó xem Thiền sư Bố Đại là hiện thân của Đức Phật Di Lặc trong tương lai. Và từ đó đó, việc lấy ngày sinh của Thiền sư Bố Đại vào mùng 1 Tết truyền thống âm lịch trở thành Xuân Di Lặc đã trở thành một văn hóa rất cao quý đối với cộng đồng Phật giáo Đại Thừa tại các nước Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Hòa Thượng Bố Đại thường được khắc họa bằng hình tượng gương mặt rất là tướng hảo, miệng cười với niềm vui hoan hỷ từ trái tim, từ cuộc sống thực tiễn, từ sự phụng sự nhân sinh. Trên vai của Hòa Thượng Bố Đại đó có một cái túi vải, Bố Đại có nghĩa là túi vải, trong đó đựng quà và tiền để trao tặng cho các trẻ em, các thành phần cơ nhỡ bất hạnh trong cuộc đời, không nơi chốn dung thân, không người giúp đỡ, không bà con, không thân thuộc. Sự nhập thế của Hòa Thượng Bố Đại nằm ở chỗ là mang chân lý Phật đến cho mọi người, và không chỉ dừng lại ở phương diện chất lượng hạnh phúc về đời sống tinh thần, Hòa Thượng Bố Đại còn là người chăm lo đời sống an sinh cho các thành phần kém may mắn. Từ đó đó, Phật giáo Trung Quốc đã gọi ngày mùng 1 Tết là ngày Xuân Di Lặc, là phát xuất từ địa tích này. Việt Nam chúng ta là một trong các quốc gia theo Phật giáo Đại Thừa đã tiếp biến văn hóa mừng Xuân Di Lặc từ Phật giáo Trung Hoa và tạo ra một sắc thái độc lập và rất là đặc thù tại Việt Nam. Vào ngày 30 Tết đó, thì tại Việt Nam có một số nơi tổ chức Di Lặc vui xuân. Chùa Giác Ngộ trong gần 20 năm qua giữ truyền thống cao quý này. Thông thường thì chúng tôi làm 2.000 phần quà, mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng để tặng cho các thành phần cơ nhỡ, phần lớn là những người sống ở vỉa hè, đường phố, người bán ve chai, những người ăn xin và những người không có chốn dung thân. Phát tặng vài trăm phần quà ở trước cổng chùa Giác Ngộ. Sau đó đó, khoảng 500 Phật tử thanh niên tiếp nhận các phần quà còn lại đi về 24 quận huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Cứ đi khoảng vài tiếng đồng hồ, bất cứ trên đường đi thấy những người nằm ở vỉa hè, đường phố, công viên thì trao tặng cho họ một phần quà để ấm lòng cuối năm, chuyển tiếp cho năm mới. Ngày xuân có biểu tượng của Đức Phật Di Lặc trong cuộc đời và trái tim của họ. Về từ nguyên đó, như tôi vừa nói, Maitreya có nghĩa là dòng họ từ bi. Biểu đạt từ bi của Đức Phật Di Lặc đó, đó là mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười đến với mọi người. Trong Phật giáo Đại Thừa tại Ấn Độ, nhất là trường phái Phật giáo Yogacara thường được dịch là Pháp Tính Tông hay là Duy Thức Tông tại Trung Quốc và Việt Nam, xem Bồ Tát Di Lặc trở thành Phật Di Lặc trong tương lai đó là biểu tượng tu tập làm chủ các giác quan, chuyển 6 thức giác quan thành 4 trí, mà trí cao nhất là đại viên cảnh trí tuệ giác, giống như là tấm gương sáng tròn đầy phản chiếu mọi hiện thực ở xung quanh nó như chính hiện thực đang là. Thì tội giác này khi được phát sinh ở con người đó, thì toàn bộ các nỗi khổ, niềm đau và gốc rễ của khổ đau đó được kết thúc. Như vậy, nếu như tại Ấn Độ thì Đức Phật Di Lặc tượng trưng cho tuệ giác, thì việc tiếp biến văn hóa ở Trung Quốc và Việt Nam, Đức Phật Di Lặc tượng trưng cho tâm từ bi. Thì dựa vào truyền thống này đó, thì Phật giáo Trung Hoa đó đã xem ngày 1 Tết là cơ hội để cộng đồng Phật giáo trong nước chia sẻ các phẩm vật như là một dịp cầu để giúp cho các thành phần kém may mắn đó đến với chân lý Phật, thực tập chân lý Phật, trải nghiệm niềm vui, an lạc, hạnh phúc, nụ cười cho mình và những người xung quanh. Do đó chúng ta tập làm quen xem ngày 1 Tết truyền thống đó, theo lịch ta chính là Xuân Di Lặc. Như vậy tiếp biến văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam đó, thì ngày 1 Tết đó, chúng ta nên thực tập và các biểu tượng của Đức Phật Di Lặc. Biểu tượng 1 đó là nụ cười hoan hỷ, tâm từ bi rộng lớn, thể hiện qua các hành động mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho tha nhân. Maitri trong tiếng Sanskrit, Metta trong tiếng Pali có nghĩa là tâm từ. Tâm từ được định nghĩa là năng lực và các hành động cụ thể mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho tha nhân. Dựa vào từ nguyên này đó, cộng đồng Phật giáo Đại thừa tại Trung Quốc và Việt Nam đã xem Hòa thượng Bố Đại hiện thân của Đức Phật Di Lặc là niềm vui trọn vẹn đó. Cho nên khi làm hình tượng đó, thì cộng đồng Phật giáo Đại thừa đã khắc họa Bồ Tát Di Lặc ở hiện tại và tương lai là Đức Phật Di Lặc đó có cái bụng rất là to, tượng trưng cho sự bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha, gương mặt với nụ cười tươi vui một cách rất là tự nhiên, thông dong tự tại, thảnh thơi trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Trên vai và bắp đùi cũng như là toàn thân của Đức Phật Di Lặc đó thì có 5 chú tiểu, có nơi thì làm 6 chú tiểu. Nếu là 5 thì tượng trưng cho việc làm chủ được 5 dục lạc. Còn nếu là 6 thì tượng trưng cho việc làm chủ 6 thức giác quan, gồm là thị giác, nhận thức của mắt, thính giác, cái nghe của tai, khứu giác, cái ngửi của mũi, vị giác, cái nếm của lưỡi, xúc giác, trải nghiệm thần kinh trên thân, và ý giác, tức là nhận thức của tâm. Như vậy khi chúng ta nhìn thấy thân tướng của Đức Phật Di Lặc trong các chùa Đại thừa, trong đó có Việt Nam á, thì chúng ta nên nêu cam kết và quyết tâm làm thế nào trong cuộc sống diễu dương với nhiều thách đố, trướng duyên, trở ngại, thì chúng ta phải làm chủ được các phản cảm xúc, không đi theo hai khuynh hướng tiêu cực. Đó là đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống ưa thích đó, thì không khởi sanh tâm nhiễm đắm. Ngược lại, đối với con người, sự vật, sự việc không ưa thích, chúng ta không khởi lên tâm hận thù, quan trái, một mất một còn, mà hãy tập và phát triển các mẫu số chung để tạo ra cuộc sống hài hòa, thân thiện trên tinh thần cộng tồn, tôn trọng và tương thân tương ái. Như vậy ở biểu tượng của tâm từ bi này đó, thì chúng ta phải thực tập nụ cười chánh niệm, vui với bây giờ và tại đây, khép lại các căng thẳng lo buồn thuộc về quá khứ để không hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm bất cứ một lần nào nữa trong cuộc đời của mình. Đồng thời chúng ta cũng không có rượt đuổi tương lai theo hướng lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an trước cái tình trạng vô định mà hầu như là chúng ta rơi vào sự không chắc chắn hay là hoài nghi. Đồng thời chúng ta phải làm chủ hiện tại, vượt qua các vọng niệm để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thì đây là ý nghĩa biểu tượng rất quan trọng từ việc khắc họa hình tướng hoan hỷ, cười thoải mái của Đức Phật Di Lặc. Biểu tượng thứ hai đó, như vừa nêu, Đức Phật Di Lặc trong triết học Du Già Tông của Phật giáo Đại thừa Ấn Độ đó, tượng trưng cho tiến trình chuyển hóa các thức giác quan thành trí tuệ. Thì đối với thức chấp ngã, thường gọi là thức Manas, phiên âm là Mạt Na, thì chúng ta thực tập và trở thành là trí tuệ bình đẳng, tức là không phân biệt thế giới nhị nguyên, không rơi vào tính nhị nguyên, và vượt lên trên tất cả mọi ý thức hệ đối lập để tạo ra sự trung đạo, vượt hết tất cả mọi trở ngại đối lập nhau, do đó tâm chúng ta trở nên hài hòa, góp phần phát triển xã hội và cộng đồng. Về các thức giác quan gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ đó, thì chúng ta chuyển thành trí dị quan sát, tức là thấy mọi sự vật một cách tường tận như chúng đang là, vượt lên trên hết tất cả mọi nhiễm đắm của nhận thức. Đối với thức Alaya, kho tàng tâm đó, thì chuyển thành là đại viên cảnh trí, tức là tuệ giác tròn đầy như là gương sáng phản ánh mọi sự vật, không để cho cảm xúc chủ quan, thái độ chủ quan, nhận thức chủ quan can thiệp vào tiến trình mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Theo Đạo Phật đó, thì nỗi khổ niềm đau của chúng ta sở dĩ có mặt là do vì chúng ta đã bỏ rơi trí tuệ trong việc tiếp cận vấn đề, truy nguyên nguồn gốc của khổ đau và tìm ra giải pháp thích hợp để vượt qua chúng. Cho nên tôn thờ Đức Phật Di Lặc trong việc mừng xuân vào ngày mùng 1 Tết nhắc nhở chúng ta về hai phẩm chất cao quý, như là hai biểu tượng, đó là từ bi qua sự tưởng hình nụ cười hoan hỷ của Đức Phật Di Lặc, và trí tuệ qua biểu tượng triết lý của Phật giáo Đại thừa Ấn Độ. Như vậy, mừng xuân Di Lặc trong ngày Tết mùng 1 truyền thống của Việt Nam và Trung Hoa đó, chúng ta đang tiếp biến văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam. Đây là một biểu tượng rất là cao quý. Tại các chùa Đại thừa tại Việt Nam đó, thì không chỉ dừng lại ở góc độ đó, mà vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, một số chùa thì vào lúc 23:15, một số khác thì 23:30, một số chùa thì đúng ngay 0 giờ, thì làm lễ kỷ niệm sự đản sinh của Đức Phật Di Lặc qua hiện thân của Thiền sư Bố Đại. Có khi thì chọn tụng kinh Di Lặc Hạ Sanh, có khi đó có bài sám nguyện về Phật Di Lặc, có nơi thì chọn bài kinh Hạnh Phúc, có nơi thì chọn bài kinh Từ Bi, tức là tùy theo sở thích của các chùa và truyền thống tu tập ở các nơi khác nhau mà một bài kinh được xem là biểu tượng từ bi của Phật Di Lặc sẽ được trì tụng. Thông qua đó đó, cầu nguyện thế giới hòa bình, đất nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng phát triển, nhà nhà cơm no áo ấm, người người hạnh phúc bình an. Thì sau cái khóa kinh của đầu năm mới đó, thì chủ trì ở các chùa có tập tục là trao tặng lộc năm mới. Thì lộc năm mới thì ở tại các chùa nó gồm có hai thứ. Thứ nhất là hồng bao, thường được gọi là bao lì xì. Thì một số chùa đã gỡ vào trong cái hồng bao đó, có khi là 200.000 đồng, có khi là 500.000 đồng, để trao tặng cái vốn tiền chánh mệnh, tức là lập nghiệp chân chính, để khích lệ các quý Phật tử đầu tư chân chính trong nghề của mình, phù hợp với luật pháp, đạo đức và lương tâm. Thà chậm già một chút thà giàu ít một chút, mà cái sự giàu đó đó là từ mồ hôi, chất xám hợp pháp. Cho nên chúng ta không phải lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an trước tất cả nanh vuốt của sự trừng phạt về luật nhân quả hay là luật pháp thế gian. Thì lời khích lệ đó kêu gọi đồng bào Phật tử hãy nỗ lực kiên trì, không bỏ cuộc giữa chừng, hãy siêng năng tinh tấn hướng tới phía trước, hãy dùng phương pháp đúng và chánh đạo để vượt qua những khó khăn và hướng tới sự thành công. Thì các lập nghiệp đó, đó trước sau gì đó cũng mang lại cái niềm vui, hạnh phúc, nụ cười như một phần tưởng thưởng rất cao quý cho mọi người. Ngoài ra thì trong hồng bao lì xì á, một số chùa đó còn để những cái câu chúc. Ngày chùa Giác Ngộ của tôi đó thì gồm có 108 lời chúc. Thì mỗi một người sẽ tùy duyên được phát một cái hồng bao đó cộng với cái lời chúc đó, thì tượng trưng cho lời chúc phúc của tăng đồ chùa Giác Ngộ cho những người hữu duyên. Và các câu chúc đó, đó thường là nói lên những nỗ lực cao quý, những phẩm chất cao quý, những phương pháp chân chính để giúp cho chúng ta khép lại nỗi buồn, nỗi đau, trở ngại, chướng duyên của năm cũ, vui bây giờ, hạnh phúc ngày nay, rồi có trách nhiệm sống đạo đức, sống có giá trị, sống có lý tưởng để mang lại niềm vui hạnh phúc cho mình, người thân và mọi người xung quanh. Cũng có một số chùa thì trao tặng thêm lộc như là bánh hay là trái cây với những lời chúc tục tốt lành đối với khách thập phương viếng chùa vào đêm giao thừa cũng như là trong ngày mùng 1. Như vậy về phương diện này đó thì tập tục mừng xuân Di Lặc tại Việt Nam á thậm chí còn nổi trội hơn nơi xuất phát biểu tượng Đức Phật Di Lặc qua hình tượng của Bồ Tát Hòa Thượng Bố Đại ở tại Trung Hoa. Thì đây là sự tiếp biến văn hóa rất đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Còn về nguồn gốc của tập tục xem ngày Tết truyền thống âm lịch là ngày Xuân Di Lặc thì sớm nhất là vào thế kỷ thứ 11 dương lịch. Tại vì Thiền sư Bố Đại đó sanh ra và hành đạo trong thế kỷ thứ 10. Thì sau khi ngài qua đời đó thì cái tập tục này đó mới được lưu bố rộng rãi. Cũng có những cái giả thuyết bất đồng về thế kỷ của tập tục này. Có giả thuyết thì cho rằng là thế kỷ thứ 11, có giả thuyết cho thế kỷ thứ 13, thứ 14. Thực ra thì dầu là thế kỷ nào cũng không quan trọng lắm, mà quan trọng là khi tập tục xem ngày 11 Tết là ngày Xuân Di Lặc á, thì chúng ta phải phát huy được hai hệ giá trị quan trọng từ biểu tượng của Đức Phật Di Lặc. Đó là từ bi qua các hành động cụ thể mang niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho thân nhân bằng việc trao tặng tài sản vật chất cho những người kém may mắn hơn mình, và mang niềm vui chân lý Phật đến cho các mảnh đề kém may mắn. Và biểu tượng thứ hai đó là làm thế nào phát triển trí tuệ, vì theo đạo Phật trí tuệ chính là chìa khóa quan trọng nhất nhằm khép lại toàn bộ các vấn nạn của con người. Trí tuệ đó đó được soi chiếu qua 4 bước. Bước 1 á, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là hiện thực, bao gồm có khổ đau liên hệ đến thân như là sinh, già, bệnh và chết, xem đó như một tiến trình tự nhiên trên cơ thể sinh học này. Và khổ đau thứ hai đó liên hệ đến cảm xúc và tâm, đó là thương yêu mà phải chia lìa, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, và thái độ chấp vào tổ hợp tâm vật lý này là thường hằng bất biến. Cho nên khi vô thường tấn công đó, cơ thể cũng như là mọi thứ liên hệ chúng ta từ phương diện pháp lý và dân sự đó, chúng ta thường trỗi lên các nỗi khổ niềm đau. Và theo đó, đó Đức Phật dạy chúng ta là đứng trước cái biến cố của vô thường tác động đó thì chúng ta phải thực tập 3 mệnh đề: cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Mặc dù về phương diện pháp lý và quan hệ xã hội dân sự, nhà cửa, tài sản, động sản, bất động sản đều thuộc về chúng ta và luật pháp bảo hộ việc đó, Nhưng khi nỗi khổ niềm đau tấn công mà chúng ta bị bám dính vào cái tính sở hữu đó, thì nỗi khổ niềm đau sẽ dính trên đời sống của chúng ta như là con đĩa bám lên thân thể của con trâu, con bò, không ra được. Cho nên chúng ta phải thực tập vô ngã hóa để nỗi khổ niềm đau không khống chế thân và tâm của chúng ta. Thì đây là nội dung rất quan trọng khi mừng xuân Di Lặc trùng vào ngày mùng 1 Tết âm lịch tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên. Điều 2, văn hóa y phục khi lễ chùa. Người Việt Nam đó thì phải giữ gìn gốc rễ văn hóa Việt Nam. Khi tiến trình toàn cầu hóa diễn ra đó, do tác động của nền kinh tế thị trường, thì dầu muốn hay không á, sự tương tác văn hóa giữa các dân tộc và cộng đồng đó diễn ra trên toàn cầu. Và để giữ gìn các di sản văn hóa với 4.000 năm văn hiến tại Việt Nam, thì các bậc cha mẹ và ông bà nên ý thức vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt con em của mình giữ gìn truyền thống văn hóa. Nghĩa là thế hệ đi trước phải là huấn luyện viên về giữ gìn di sản văn hóa cho con em của mình. Và trên nền tảng đó thì cha mẹ phải hung đúc tinh thần cho con em hãnh diện tự hào là người Việt Nam, hãnh diện tự hào có nền văn hóa Việt Nam, hãnh diện tự hào nền văn hóa Việt Nam là cao quý để giữ gìn và phát triển. Không phải có được nhiều quốc gia có truyền thống văn hóa lâu đời như Việt Nam suốt 4.000 năm. Có nhiều quốc gia chỉ mới thành lập 150 năm, 200 năm, 300 năm, đều là những nền văn hóa có rất xa truyền thống văn hóa của Việt Nam. Thì trên tinh thần này đó, thì khi đi chùa chiếu Phật đầu năm, thì người Phật tử nên mặc áo dài truyền thống đối với nữ, bao gồm áo tứ thân ở miền Bắc, chiếc áo dài truyền thống của miền Nam. Và về nón á, thì quý vị có thể sử dụng chiếc khăn như ở miền Bắc, nón quay thao hay là chiếc nón lá. Còn đối với người nam thì cũng có thể mặc chiếc áo dài dành cho người nam, có khăn đóng thì thêm càng tốt. Còn đối với những người có thể chọn lựa sự tự do đó, thì nếu không cảm thấy cơ thể của mình thích hợp với những chiếc áo dài truyền thống này, quý vị cần phải ăn mặc kín đáo, trang trọng, lịch sự. Đừng ăn mặc thiếu vải khi đến chùa, nhất là thiếu ở phần chân, tức là tuyệt đối không nên mặc đầm, cũng không nên ăn mặc các loại vải quá mỏng. Vì khi đến chùa lễ bái trong điện Phật đó, thì sau đó chúng ta cũng có những đồng bào khác cùng có mặt. Cho nên là việc ăn mặc hở hang, thiếu vải đó sẽ tạo ra sự phản cảm về văn hóa ở trong điện Phật là điều không nên. Và đồng thời khi mình lại xuống thì những người ở sau đó sẽ có cảm giác rất là khó chịu. Những người đang đứng cùng hàng với chúng ta cũng cảm thấy không hài lòng. Do đó giới trẻ nên ý thức về văn hóa lễ phục hay là văn hóa y phục khi đến chùa, đình, đền, miếu. Thậm chí sau khi giếng Phật đầu năm thì con cháu ở tại Việt Nam á, được cha mẹ huấn luyện phải đi thăm ông bà, cha người thân để chúc phúc lẫn nhau cho đầu năm mới, thì cũng nên ăn mặc theo y phục truyền thống của người Việt Nam để chúng ta góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa về y phục này. Khi đến chùa thì ngoài giữ gìn truyền thống văn hóa y phục, nếu lỡ quý vị nào mà không ăn mặc kín đáo đó, thì quý vị có thể mượn áo tràng ở tại ngôi chùa đó. Như chùa Giác Ngộ đó thì có sẵn những chiếc áo tràng đồng phục Do đó ai ăn mặc hở hang nên hoan hỷ mặc chiếc áo tràng đó để vào lễ Phật, nó hòa nhập chung với cái tinh thần cao quý, tôn trọng những người xung quanh. Và hơn nữa, khi lễ Phật đó, cái quan trọng nhất là bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với bậc thầy của nhân loại, người đã có công mang lại cuộc cách mạng xã hội để thay đổi xã hội theo chiều hướng tích cực. Thì trong suốt 45 năm truyền bá chân lý của Đức Phật, từ năm 35 tuổi ở tại Bồ Đề Đạo Tràng cho lúc qua đời ở tuổi 80 tại Kusinagar đó, thì Đức Phật đã dạy chúng ta về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu đạo quan và giải thoát quan. Bất cứ ai, giàu nam hay nữ, già hay trẻ, màu da, sắc tộc, có tôn giáo, không có tôn giáo, khi thực tập theo những điều minh triết cao quý nêu trên của Đức Phật trong kinh tạng, tức là kho tài chân lý để lại đó, thì đều có được cơ hội trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây, và giúp cho cuộc đời của mình đó trở nên rất là cao quý, có nhiều giá trị hữu ích cho mình và cho người. Như vậy, khi chúng ta tôn vinh những giá trị đóng góp của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại, thì việc đến chùa lễ Phật chúng ta phải ý tứ về văn hóa y phục này. Đừng nghĩ một cách đơn giản, luật pháp cho phép tôi được quyền tự do ăn mặc và tôi được quyền trải nghiệm cái sự tự do đó. Chúng ta cần phải hiểu biết văn hóa, tôn trọng văn hóa. Đến những nơi vui chơi, giải trí thì người dân có thể ăn mặc những gì mà luật pháp không cấm. Còn đến những nơi thiêng liêng, cao quý để cầu phúc cho mình, cho gia đình, cho cộng đồng, cho quốc gia, thì chúng ta phải hiểu rõ được cái gốc rễ văn hóa tâm linh và chúng ta làm phù hợp với văn hóa đó, thì chứng tỏ chúng ta trưởng thành về phương diện nhận thức và ứng xử văn hóa. Thì đây là điều rất quan trọng, rất mong cộng đồng và đồng bào Việt Nam khi lễ chùa tại 18.000 mấy trăm ngôi chùa trên toàn quốc và hàng ngàn ngôi chùa Việt Nam ở hải ngoại, hãy cố gắng giữ gìn truyền thống văn hóa cao quý này khi lễ chùa đầu năm. Điều 3, thắp hương tại các chùa. Phật giáo Việt Nam có tập tục hành hương thập tự, tức là đi chùa 10 kiển vào ngày mùng 1 Tết. Thì từ lúc 0 giờ của ngày mùng 1, sau khi hoàn tất khóa kinh đầu năm, nhận lọc lì xì xong ở tại các chùa đó, thì các Phật tử sẽ chúc tụng thầy trụ trì và tăng đoàn hay là ni đoàn ở nơi mình sinh hoạt. Sau đó là đi 9 kiển chùa còn lại. Đây là truyền thống văn hóa rất cao quý của người Việt Nam, cộng đồng Việt Nam trong nước và nước ngoài. Hãy nên giữ gìn truyền thống này ngày càng gọi là tốt đẹp hơn. Thì khi đến chùa đó, thì chúng ta lưu ý là việc thắp hương cần phải hiểu rõ ý nghĩa và giá trị, để việc thắp hương thật sự là đạt được những điều chúng ta trông đợi. Ngày xưa tại Ấn Độ, nơi xuất phát Phật giáo đó, thì hương chủ yếu là một cái thẻ hương nhỏ có giá trị y khoa trong việc giúp cho chúng ta tỉnh thức, không bị rơi vào trạng thái ngủ gà ngủ gật về khuya, nhất là vào lúc 4 giờ sáng thân nhiệt hạ thấp xuống, dễ làm cho chúng ta đó, nếu ngủ chưa đủ giấc á, khó mà cử lại cái giấc ngủ từ trong tâm ngủ ra. Cho nên là khi ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh vào buổi khuya đó, thì các nhà sư, các sư cô thường thắp một cái thẻ hương nhỏ thoang thoảng trong một cái căn phòng hay là chính điện, nó có không khí ra vào thông qua cửa cái và các cái cửa sổ. Kể từ khi việc thắp hương mang tính trị liệu đó đã trở thành như là một cái phương diện tín ngưỡng, thì người Trung Hoa đã trở thành là cộng đồng đầu tiên làm hương á, thành các cái khoanh vòng tròn, mà mỗi một cái khoanh vòng tròn lớn đó có thể thắp hương được một tuần, có khi là nửa tháng, có khi là ba tuần, có khi là một tháng. Thì sau này để tiện dụng cho vấn đề di chuyển và bảo quản đó, thì từ cái hương khoanh vòng tròn, người Trung Hoa đã sản xuất ra loại hương thành các thẻ ngắn khoảng 3 tấc rưỡi, rồi 4 tấc, 5 tấc, có khi cũng là 1 thước. Và một bó hương đó, nó gồm có 50 thẻ, có khi là 100 thẻ, có khi 108 thẻ. Thì người Trung Hoa đã xem rằng đó là Phật, Bồ Tát và các thần linh đó là ở trên các tầng mây, và cái phương tiện để truyền thông trực tiếp giữa người thờ phụng với các bậc thiên liêng đó là nén hương. Vì hương nó tạo ra khói, khói nó bay tiếp giáp với các tầng mây, thông qua đó thì họ mới gửi gắm tâm thành của mình để mong Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền và thần linh đó là lắng nghe được các cái nguyện ước chân thành trong đầu năm, và phù hộ cho sở quyền tùy tâm các tường như ý. Thì đây là niềm tin trong dân gian của Trung Hoa, ảnh hưởng sâu rộng ở tại các nước chịu trực tiếp từ nền văn hóa của Trung Hoa, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên. Thì theo cái tập tục này đó, thì người Trung Hoa tại Trung Quốc và tại Việt Nam thì khi đến chùa, không chỉ là dịp đầu năm, bất cứ một dịp nào thì họ thường mua một bó hương và đốt tất cả các cây hương ở trong bó hương đó. Thì chúng ta thấy là cái khói nó tỏa ra sẽ rất là nhiều, và nếu mà mỗi người đó đều làm theo thói quen đó đó, thì không gian chùa sẽ đầy ắp khí carbonic, và trong đó có rất nhiều khí độc. Vì hương ngày nay đó ít khi đó là bằng cái nhan trầm, cái thể trầm, vì giá trị nó quá mắc, và phần lớn chỉ là bằng mặt cưa pha trộn với hóa chất và keo, cho nên cái độc tố tỏ ra từ hương đốt đó là không thể tránh khỏi. Do vậy đó thì lời khuyên của chúng tôi đối với cộng đồng Việt Nam á, khi đến chùa, nếu quý vị thời điểm có mặt ở ngay cái lư hương tại một bàn thờ Phật ở trong một ngôi chùa đã có sẵn thẻ hương rồi, đã đốt rồi, thì chúng ta không cần thiết phải đốt nữa. Còn nếu trong trường hợp quý vị thích đốt thì mỗi người tối đa chỉ thắp một nén hương thôi. Văn hóa Phật giáo được kêu gọi chúng ta đã thể hiện lòng tôn kính của mình bằng nén tâm hương. Và tâm hương đó được giải thích qua 5 phương diện, đó là hương đạo đức, đời sống chuẩn mực, hương trí tuệ, giải pháp vượt qua khổ đau, hương thiền định, làm chủ cảm xúc, nhận thức trong mọi hoàn cảnh, hương giải thoát, tức là giải phóng mình khỏi các bất hạnh, và hương kiến thức về sự giải thoát, tức là biết được phương pháp mình thực tập là đúng, khép lại toàn bộ nỗi khổ niềm đau. Thì 5 phần hương này đó, gọi tắt đó là giới hương, tức là hương đạo đức, nhưng thực ra nó gồm có 5 phương diện. Như vậy là từ hàng thế kỷ qua đó, cộng đồng Phật giáo Đại Thừa tại các chùa đã kêu gọi người tại gia, nhất là bá tánh thập phương, hãy quan trọng quá việc cúng dường lên Đức Phật, các vị Bồ Tát và Thánh Hiền khi có dịp đến lễ chùa bằng những nén tâm hương qua 5 phương diện giá trị nêu trên, thì lợi ích thiết thực cho mình, gia đình và cộng đồng sẽ cao hơn nhiều lắm. Thì bằng cách này đó thì chúng ta sẽ giữ được không khí trong sạch ở trong chánh điện cũng như là toàn bộ khu viên của nhà chùa. Và nếu mình dạng như thế đó thì mỗi một cái lư hương ở trên điện Phật đó, chỉ cần có 1-2 thẻ hương là đã đủ rồi. Còn cộng đồng thập phương đến bái viếng đó thì không cần thiết phải thắp hương thêm nữa. Thì tại các chùa cũng đã có sẵn các thẻ hương, quý vị không cần phải mua hương ở trước cổng chùa, do những người kinh doanh nhỏ lẻ họ bán để có cái thu nhập đầu năm. Và tôi khuyên quý vị đó nên tập thói quen, để gì mình có cái nhu cầu mua hương để thắp hương tại các kiển chùa mình đi qua trong ngày mùng 1. Nếu cái giá trị của việc mua hương đó là 100.000 đồng, thì quý vị hãy dùng 100.000 đồng này đến bàn thư ký của các chùa để đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội do chùa đó chủ trương, hoặc là góp phần vào xây dựng trùng tu các ngôi chùa, ấn tống in kinh, làm các việc phước thiện và nghĩa lễ cho cộng đồng, thì giá trị cao quý này đó rất là hay. Cho nên chúng ta nên mạnh dạn làm công việc đó. Hơn nữa, không gian tâm linh ở trong điện Phật và tại ngôi chùa đó thì cần không khí trong sạch để không phải người lấy chùa phải hít thở những không khí là lan tỏa bởi quá nhiều các cạo đích tỏ ra từ các thể hương. Cho nên mong quý vị quan hỷ làm quen với văn hóa đáp. Và tôi tin rằng đó, thói quen này sẽ giúp cho chúng ta tạo ra những giá trị thiết thực hơn. Nó vừa phù hợp với hạnh nguyện từ bi mà Đức Phật Di Lặc được xem là biểu tượng của Phật tương lai mang đến cho chúng ta qua truyền thống văn hóa tại Việt Nam và Trung Hoa. Điều 4, sinh lộc ngày xuân. Thì tại Việt Nam á, nhất là thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có cộng đồng người Hoa ở khu vực Chợ Lớn, chùa Giác Ngộ nơi tôi đang cư trú và hành đạo. Thì nó nằm ở trên trục lộ Nguyễn Chí Thanh, ở phía bên chùa đó thuộc về quận 10, ở bên kia đường của Nguyễn Chí Thanh đó thuộc về quận 5, còn được gọi là khu Chợ Lớn. Cách chùa tôi cách chợ An Đông đó khoảng 100 mét đường chim bay thôi. Thì cộng đồng người Hoa đó thì như quý vị biết đó, là họ rất quan trọng về việc sinh lộc đầu năm, và người Hoa đó thì có thói quen đó, là sử dụng cái đồng âm dị tự có những ý nghĩa như là phước và lộc cho năm mới. Thì cái trái tắc đó, trong tiếng Quảng Đông được đọc á, nó trùng âm với cái chữ đắc. Đắc có nghĩa là được, thì bao gồm đắc lộc, đắc tài, đắc phước báo, thì đắc những cái sự cầu nguyện chân thành của mình trở thành hiện thực. Thì từ đó mà các chùa đó đã có thói quen trải qua bao thế kỷ rồi. Vào ngày xuân đó thì ngoài các loại hoa như là hoa vạn thọ để chúc được tuổi thọ lâu dài, hoa cúc, hoa mười giờ, hoa mâm xôi, thì còn có những cây tắc rất là đẹp theo hình như là cây thông, được tạo dáng bởi những người nghệ nhân chuyên về lĩnh vực trồng hoa kiểng phục vụ cho ngày Tết. Thì nếu như chúng ta không để ý đó, thì rất nhiều người tự nhiên tức là hái những cái quả tắc đó để mong mình được đắc lộc, đắc tài, đắc bình an. Nhưng mà vô tình đó, sau cái đêm 30 đó làm cho cây cảnh ở trong chùa trở thành là sơ sát lá. Cho nên chúng ta nhớ biểu tượng tâm linh ngày Tết, đi đến chùa để mình gieo lộc, gieo phúc, tức là mình bỏ tâm huyết ra, bỏ lòng tôn kính ra, thậm chí là bỏ nguồn tịnh tài để dâng cúng cho các Phật sự và các cái hoạt động an sinh xã hội do chùa tổ chức để mang lại cái cơ hội hạnh phúc cho mình. Thì đừng nên là hái hoa, hái kiểng rồi hái tắc ở trong các chùa. Còn lộc á, nó phải là một cái tiến trình gieo trồng. Đức Phật đã nói đó, muốn có thành quả gì trong cuộc đời, chúng ta phải gieo đúng chánh nhân của quả đó. Thì phúc ở trong Phật giáo nó gồm có 5 loại. Phúc hỷ tướng, tức là mọi người gặp quan hỷ, thì chúng ta phải sống vui vẻ, hài hòa, giúp người, thương đời, thì tự động chúng ta có được cái phước đó, có được cái lộc đó. Thứ hai đó là phước sức khỏe và tuổi thọ. Muốn có được như vậy thì phải bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh, rồi ăn thực phẩm và uống nước sạch, rồi tập thể dục, ngủ sớm, thức dậy sớm, rồi không khí phải trong lành, môi trường sống phải được bình yên, không bị ô nhiễm đất, nước, không khí và tiếng ồn, rồi bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật và hạn chế các sát nghiệp. thì chúng ta mới có thể có được phước báo này. Còn về phước tài sản, thì chúng ta phải biết bố thí, cúng dường, cứu đệ, giúp người trong lúc khó khăn. Về phước thuận duyên đó thì chúng ta phải biết giúp đỡ, không bỏ sẻ tri thức, không bỏ sẻ lời khuyên, giúp cho mọi người vượt qua những khó khăn. Và cuối cùng đó là trí tuệ, là loại phước quan trọng nhất để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Như vậy, để có tài, có lộc, có phúc thì theo lời Đức Phật dạy, không chỉ đơn thuần là mình tới chùa nhận lấy một cành hoa hay là một trái tắc hay là một cái lọc nào đó thì tự động và các phúc đó nó có mặt với mình. Chúng ta phải nỗ lực đúng phương pháp, kiên trì không đồ hàng trước số Phật, không bỏ cuộc nửa chừng, siêng năng theo đuổi để biến ước mơ trở thành hiện thực. Và quan trọng nhất phải là phương pháp đúng. Cho nên là con đường tâm linh được Đức Phật khai sáng được gọi là chánh đạo, trong tiếng Pali là Samma Magga. Con đường nó phải đúng, chứ còn đường không đúng nó càng đi càng xa rời cái mục đích. Sai một ly đó thì ta xa cấp nghìn dặm. Thì câu nói đó không phải là cường điệu đâu, mà nó rất là đúng. Từ cái điểm xuất phát nó phải chân chính và đúng đắn, thì từng bước đi chúng ta sẽ rút ngắn cái mục tiêu đến của mình. Thì đó là cách mà Đức Phật đã dạy chúng ta sống rất khoa học, rất thực tiễn, làm theo đó thì có kết quả cao quý. Vì đó sinh lộc quan trọng nhất ở chùa đó, đó là cái bao lì xì thôi. Trong đó có thêm câu Phật ngôn hay là những cái lời dạy ứng dụng Phật pháp vào trong cuộc sống. Còn hoa cảnh trái cây tại chùa chúng ta giữ nguyên lại để cho những người đi sau mình trong những cái thời điểm của ba ngày xuân thì vẫn có cơ hội để thưởng thức được cảnh đẹp, cảnh trang nghiêm, cảnh thiền vị, cảnh có giá trị do tăng đoàn hay là đi đoàn của ngôi chùa đó đã dày công trưng bày, và nó giúp cho các giá trị đó nó được mọi người trải nghiệm chứ không phải dành cho riêng mình. Điều cuối cùng đó tôi muốn nói đến về biểu tượng của năm nay 2021 Tăng Sửu, tức là con bò, con trâu. Trong văn hóa Phật giáo nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng thì về những cái câu chuyện biểu tượng thì rất là nhiều. Tôi xin trích một đoạn ở trong kinh Người Áo Trắng dành cho Phật tử tại gia. Đoạn kinh này nó có ý nghĩa giá trị nhắc nhở chúng ta về tính hữu dụng của con trâu, con bò trong việc chuyên chở và cày cấy. Là con bò hữu dụng, có sức chuyên chở nhiều, giúp chủ trong công việc. Còn con bò, con trâu đó có thể là xuất thân tới gia đình A, gia đình B, có màu vàng, màu nâu, hay là có màu đốm, hay có màu trắng, không quan trọng. Mà quan trọng đó là giá trị thật của con bò, con trâu đó là chuyên chở và cày cấy. Thì hình ảnh biểu tượng này gợi nhắc cho chúng ta đó là giá trị thật của con người, đó là mang lại niềm vui, hạnh phúc và những đóng góp cho mình, cho người thân, cộng đồng, quốc gia và rộng hơn nữa là toàn cầu. Nếu chúng ta mở rộng ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh con bò, con trâu nhân dịp năm mới đó, thì các ý thức hệ chính trị, ý thức hệ xã hội hay là các ý thức hệ tôn giáo, nhân danh là gì cũng không quan trọng, mà quan trọng là tính thực tiễn của các ý thức hệ đó có thật sự mang lại những giá trị an vui để phục vụ nhân sinh cho tinh thần là tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, họ quốc an dân hay không. Là những người tu học Phật, khi đi lễ chùa vào ngày đầu xuân, hành hương thập tự, lễ bái, tụng kinh, cầu nguyện, mong những điều ăn lành đến, thì chúng ta cũng phải nhớ đến biểu tượng của con trâu, con bò, tức là mang lại các hệ giá trị cho tha nhân. Và trên tinh thần đó thì chúng ta cần phải cam kết là vón chân, nhón chân vối tay để phát được chính mình. Tôi của ngày hôm nay phải tiến bộ hơn tôi của hôm qua, tôi của tháng sau phải vượt trội hơn tôi của tháng này, tôi của những năm sau chắc chắn phải giỏi hơn tôi, hay hơn tôi, thành công hơn tôi, hạnh phúc hơn tôi của năm nay. Thì trên tinh thần đó đó, chúng ta sẽ vượt qua được thói quen tiêu cực, đó là ngủ quên trên chiến thắng. Và hãy nỗ lực không dừng để là thực hiện các ước mơ. Thì tôi thường sánh ví cuộc đời của chúng ta đó, nó là những cái quả đồi mà mỗi một cái thách thức hay là một cái chướng ngại trong cuộc đời hay là một cái khoảng đời nào đó, như cách mà chúng ta đi qua một quả đồi. Thì rất nhiều người khi mà thành công vượt qua được một quả đồi thì họ dừng lại để ăn mừng chiến thắng và xem đó là cái thành quả rất là lớn. Đang khi công việc của chúng ta là phải tiếp tục đi tới phía trước, và ở phía trước chúng ta lại tiếp tục có những quả đồi tương tự. Cho nên đó, chúng ta chúc mừng cho sự thành công nhưng không quên tinh tấn nỗ lực tiến tới phía trước, cho đến lúc là không còn gì để tu nữa, không còn gì để tạo được hệ giá trị nữa, không còn gì để phấn đấu nữa thì chúng ta mới dừng. Thì ở tình huống đó Phật giáo gọi đó là chúng ta đạt được quả vị giác ngộ như Đức Phật. Thì từ thời điểm là một con người phấn đấu trở thành chân nhân, từ chân nhân phấn đấu trở thành là tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân phấn đấu trở thành thánh nhân, từ thánh nhân trở thành là a la hán, từ a la hán trở thành bồ tát, từ bồ tát trở thành Phật. Mặc dù về lý thuyết đó, có thể thực hiện được trong một kiếp người, nhưng trong thực tiễn đó, chúng ta phải mất là rất nhiều kiếp, thậm chí là hàng trăm nghìn kiếp khác nhau chứ không có giản đơn tí nào. Thì trong suốt cái con đường nó dài đằng đẵng, trải qua nhiều kiếp số đó, chúng ta phải nêu lý tưởng cao quý chứ không chỉ dừng lại ở một đích sống. Vì một đích sống nó chỉ giải quyết được các vấn nạn cơm áo gạo tiền để thỏa mãn các cái hưởng thụ về vật chất thôi. Còn đang khi lý tưởng sống đó, nó giúp cho chúng ta mở tâm từ bi ra, dấn thân vào cộng đồng và xã hội để chia sẻ những giá trị cao quý mà chúng ta may mắn thành công. Đang khi có rất nhiều người cùng bối cảnh như chúng ta, cũng nỗ lực như chúng ta nhưng là không thành công, thậm chí bị thất bại, ba chìm bảy nổi, tám lên đền. Cho nên đó, chúng ta phải nỗ lực phấn đấu như con trâu con bò, làm việc suốt ngày mà không mệt mỏi. Dĩ nhiên là cái biểu tượng này nó không nói về cái sự chịu quá ý thức. Con bò trong nền văn hóa Việt Nam thường ta nói là tượng trưng cho sự ngu đần, kém trí tuệ. Phật giáo cho sự ngu đần đó là vô minh, mà vô minh đó là gốc rễ của các nỗi khổ niềm đau, các nỗi sợ hãi, các hành động phi pháp, ngược đạo đức, trái với lương tâm. Ở đây đó, hình ảnh con trâu con bò được sử dụng trong kinh Người Áo Trắng đó, để chỉ cho giá trị thật bằng nỗ lực thật, hành động thật trong đời sống thực tiễn, trong thế giới thực tiễn. Do đó chúng ta cần phải làm sao cho cuộc đời của mình đó, thật sự có giá trị. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, năm 2020 đó, 227 quốc gia, trong đó có Việt Nam, chịu sự tác động rất nghiêm trọng và xấu xa của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, ảnh hưởng các phương diện của cuộc sống, bao gồm sinh hoạt xã hội, sinh hoạt dân sự, sinh hoạt gia đình, sinh hoạt pháp lý, sinh hoạt giáo dục, sinh hoạt tôn giáo, và tạo ra cái sự khủng hoảng chưa từng có tiền lệ với cái chết của hơn 2 triệu người, và để lại nỗi khổ niềm đau, và khắc phục hậu quả của Covid-19 có thể mất đến hàng năm nữa ở phía trước. Thì rất may đó, ngày nay đó, đến thời điểm này các nhà khoa học ngành y đã sản xuất vaccine thành công trong việc phòng chống Covid-19 đang được sử dụng ở tại các nước tiên tiến như là Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, và Việt Nam chúng ta đang thử Covid vaccine đó ở giai đoạn 2. Và tôi tin tưởng rằng với cái sự thành công vượt trội của thành quả phòng chống Covid-19 tại Việt Nam đó, thì trong vòng vài tháng tới Việt Nam chúng ta sẽ cho ra đời vaccine Covid thành công. Và đây là một kỳ tích rất quan trọng đối với ngành y của chúng ta. Cùng chia sẻ đường biên giới bộ với Trung Quốc 1.350 cây số, việc khống chế Covid tại Việt Nam là quả là một sự tuyệt vời chưa từng có. Đang khi các quốc gia tiên tiến về ngành y như Hoa Kỳ và châu Âu bị vỡ trận toàn tập. Nhưng mà ngày hôm qua và một vài ngày trước thì hai ổ dịch được phát hiện ở quy mô nguy hiểm, thì bao gồm tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương, đã tạo ra một cái quan ngại lớn. Mà theo đó trong ngày hôm nay 29 tháng 1 năm 2021 thì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Sở Y tế đã kêu gọi chúng ta phòng chống dịch ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì có thể có hai tình huống xảy ra, là nếu như trong vòng 10 ngày tới việc khống chế dịch không thành công đó, thì chúng ta sẽ có một cái mùa xuân di lặc theo dạng cách ly, có nghĩa là chỉ có được vài chục người đến chùa đó lễ bái và làm lễ cùng một lúc thôi. Nên chúng ta phải phân bổ cái múi thời gian trong vòng đó là 12 tiếng trong những ngày xuân của mỗi ngày, để cho đồng bào đó không tập trung quá đông, nhằm đảm bảo được sức khỏe cho bản thân, các thành viên trong gia đình cũng như là cộng đồng. Nếu như chúng ta may mắn thành công trong việc khống chế dịch trong 10 ngày thì lễ Tết truyền thống mừng xuân Di Lặc đó vẫn diễn ra một cách bình thường, thì lúc đó đó thì dầu có thành công đi nữa thì người đi đến chùa hay có mặt ở các đền miếu và ở những nơi công cộng cần phải tuân thủ theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế của Việt Nam cũng như là Sở Y tế ở tại các tỉnh thành. Đó là chúng ta phải thường xuyên là rửa tay, sát khuẩn, rồi hạn chế đi đến những chỗ đông nếu không thật sự có nhu cầu bức thiết. Và khi có mặt ở chỗ đông á, thì phải giữ giãn cách xã hội 2 mét để tạo sự an toàn tuyệt đối. Và khi tiếp xúc ở chỗ đông về đó thì chúng ta thay quần áo và vệ sinh cá nhân cũng như là sát khuẩn ở tay. Thì bằng cách này đó thì chúng ta sẽ giúp cho mình và giúp cho người. Đồng thời đó thì phải đeo khẩu trang đúng cách, phủ ở trên một phần nửa của lỗ mũi và xuống ở vị trí của càm, để giả sử chúng ta không may mắn bị nhiễm Covid-19 thì những người tương tác với chúng ta không bị lây nhiễm lây. Thì đây là cách mà chúng ta cùng tôn trọng mạng sống quý giá như Đức Phật đã nói trong các kinh. Thì rất mong đồng bào Việt Nam khi đến chùa vào dịp đầu năm 2021 hãy tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế trên toàn quốc, Sở Y tế ở nơi mà mình đang sinh sống. Ở tỉnh nào quy định cần phải giãn cách xã hội thì chúng ta phải tuân thủ tuyệt đối. Thì bằng cách đó vui xuân đón Tết mới thật sự hạnh phúc và bình an. Đồng thời thì tôi cũng khuyên tất cả mọi người dân, đồng bào ở trong nước, không nên là uống rượu ngày xuân, không nên cờ bạc, và giữ cái văn hóa truyền thống cao quý thăm viếng cha mẹ rồi ông bà, người thân, tặng lì xì, chúc đựng cho nhau những điều cao quý nhất ở trong năm, biết làm phúc, biết gieo lộc để trọn năm chúng ta được an lành 365 ngày. Tại các tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó thì mùa xuân nó không chỉ dừng lại ở 3 ngày Tết. Ở nhiều nơi đó thì suốt cả tháng Giêng âm lịch. Còn ở tại miền Nam đó thì có nhiều chùa kéo dài cái việc lễ bái xuân cho đến ngày rằm tháng Giêng, tùy theo cái dòng người rất là đông đúc đến để các chùa lễ bái. Thì đây là một cái truyền thống văn hóa rất là cao quý cần phải giữ gìn. Và nhân dịp xuân Tân Sửu trở về, tôi kính chúc và chư Tổ chức Tăng Ni thêm một tuổi đạo, được thân khỏe tâm an, tiếp tục phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân theo tinh thần nhập thế được Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trương. Tôi kính chúc quý ông bà có tuổi tiếp tục trở thành biểu tượng cây đa, cây đề về đạo đức và văn hóa sống cho con cháu của mình ở trong nhà, để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự tăng trưởng mọi phương diện của đất nước. Và tôi kính chúc các anh chị thanh thiếu niên, tức là các cháu thiếu nhi và nhi đồng, có được thêm một năm mới vui tươi, hạnh phúc, tiến bộ trong học tập, thành công trong nỗ lực lập nghiệp, để tất cả chúng ta nương vào mùa xuân mới có nhiều đóng góp và thành công mới. Chúc tất cả được an lành, hạnh phúc và ham thông.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ, thiền môn hưng thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3-4 năm. Chùa Quang Minh Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30m, gồm một trệt và một lầu, mỗi sàn 3.000m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Đông Hải sẽ có từ 6-8 khách xá, một trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300-350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5-6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.